Hồi 45, dạo địa ngục vằn lưng đội đá, Phật sống Thế Công, giáng ngày 9 tháng 12 năm Đinh Tỵ 1977, thơ: Trọng đạo tông sư Đức Nghiệp Tuân, điêu hoa lạc diệp tổng quy căn, tư nguyên niệm bản thông chân tính, bội nghĩa vong ân hà túc luân. Dịch: Trọng đạo tôn sư nghiệp đức nên, hoa rơi lá rụng thảy quy nguồn, nhớ mong gốc gác thông chân tính, bội nghĩa vong ân ha lạm bàn. Thế Phật, năm rắn sắp hết, mọi người đều nghĩ năm ngựa tới sẽ thành công. Đó chẳng qua chỉ vì muốn thành công nên cho rằng ngựa không dừng, vó gắn gọi tiến lên. Ta hy vọng người đời qua năm mới thúc ngựa ra roi, nếu không ngựa chẳng ra ngựa cọp chẳng ra cọp, tiếng hô sẽ giống như gió xuân qua tai ngựa. Tu đạo nên học cái tính của con ngựa, luôn luôn hướng về tinh thần vô địch, không hề sợ sự trở ngại gian nan. Còn như nếu buông bỏ tới đâu hay tới đấy, một sớm thấy mình già nua hẳn, là có bốn ngựa cũng khó đuổi kịp. Bữa nay chuẩn bị dạo âm ti, Dương Sinh mau lên đài sen. Dương Sinh, con đã sẵn sàng mời ân sư lên đường, không rõ bữa nay mình dạo thăm ngục nào. Thế Phật, sẽ tới ngục Hoằng Lưng đội đá, trực thuộc sự cai quản của Đệ Thất Điện, chuẩn bị khởi hành. Đã tới địa ngục Hoằng Lưng đội đá, Dương Thiện Sinh mau xuống đại sen. Dương Sinh quả nhiên chỉ sau một sát na đã tới. Khi ngồi trên đài sen ở trước hiện đường, nhắm chặt hai mắt giống như ngồi trên máy bay phản lực, chỉ nghe tiếng vù bên tai, đã tới địa ngục. Thế Phật, người cũng giống như phi cơ ở giữa không trung, phải không có chướng ngại vật nào không nguy hiểm vô cùng? Vì nếu sợ xảy ra thì chỉ trong nháy mắt là rớt xuống vực sâu muôn ngàn trượng. Có thể nói, chỉ cần một chút sơ ý, xương thịt lập tức tan thành tro bụi, vô phương tìm kiếm. Càng định được thần, càng tăng thêm sự nhẹ nhõm, càng nhẹ nhõm càng dễ cất cánh. Do đó, người ta lên hay xuống đều phải căn cứ vào sự quyết tâm. Có quyết tâm mới đạt tới trạng thái ổn định lớn lao. Người đã tu tâm dưỡng tính, dù có lâm cảnh trận mạc cũng chẳng dễ dàng hốt hoảng. Còn nếu không tu, sự đọa lạc địa ngục xảy đến cũng chỉ trong một thoáng phút giây. Do đó khuyên người đời cần phải ổn định tâm trí, nhìn rõ phương hướng, dù cho có bị lạc vào chốn khói sương mê hồn trận, cũng vẫn còn có tâm là kim chỉ nam. Nếu nắm vững được tâm, tự nhiên thành công trong mọi việc. Ngồi trên tòa sen ở giữa chốn bụi bẩn nước nhơ, được hẳn là phải có công phu về định thần tĩnh tâm mới có thể ngồi nổi. Còn không, chỉ cần một chút sơ sẩy là bị mất hút nơi chốn vực sâu không đáy. Còn có phúc mới có thể ngồi nổi, cho nên phải cố giữ gìn, mau tới trước mặt ngục quan làm lễ ra mắt. Dương Sinh xin tuân lệnh, kính chào ngục quan cùng chư vị tướng quân. Tôi là Dương Sinh, thuộc Thánh Hiền Đường. Bữa nay thầy trò chúng tôi phụng chỉ tới quý ngục thăm hỏi sự tình, kính xin ngục quan giúp đỡ phương tiện. Ngục quan hoan nghênh Thế Phật cùng Dương Sinh tới thăm. Việc phụng chỉ viết sách là việc làm vô cùng quang vinh, mời hai vị vào trong ngục tham quan. Dương Sinh cảm tạ ngục quan phía trong các tội hồn đang làm việc. Người lớn kẻ nhỏ đều đang khuân những tảng đá, phải chăng quý ngục đang xây thêm phòng mới? Ngục quan, trong này không xây thêm phòng mới, các tội hồn phải đội đá, vì đó là một thứ hình phạt. Dương sinh, các tội hồn khi khuân đá, miệng lớn tiếng kêu than cũng chẳng lấy làm lạ, vì họ phải đội những tảng đá quá lớn, hai tay giữ chặt mình khom khom, giống như là đã kiệt sức, mỗi bước đi chỉ nhích được chừng một tấc. Có kẻ sức không chịu nổi, tảng đá rớt xuống đè nát mình hoặc đập xương chân, nằm chết ngất, âm binh múc nước xối liền tỉnh dậy, lại bê đá đội lên đầu, tiếp tục đi. Hình phạt này đã có từ xưa, nay lại dùng phạt tội hồn, kể cũng khá hữu dụng. Ngục quan, những tội hồn này đang luyện thiết đầu công, công lực đầu sắt, vì họ là những kẻ lúc sống cứng đầu, cao ngạo, thích làm thầy đời, không yêu sự thanh cao, không tôn sư trọng đạo, cho nên sau khi chết đều phải tới đây tu luyện. Dương sinh, xin ngục quan cho gọi mấy tội hồn tới đây để tôi hỏi họ xem lúc sống họ đã phạm phải tội gì. Ngục quan, hay lắm, để tôi truyền lệnh gọi mấy tội hồn tới đây để nó khai rõ những lỗi lầm lúc còn sống để làm bài học răn đời. Các tội hồn đã tới, mời Dương sinh tra hỏi. Dương sinh hỏi vì có gì lại phải tới đây đợi đá. Tội hồn nói ra xấu hổ muôn phần, tôi lúc sống là giáo sư, liền lợi dụng uy tín sẵn có của mình mà dụ dỗ những nữ sinh có nhan sắc vào đường dâm ô. Lúc sống tuy chuyện xấu xa không bại lộ, nhưng sau khi chết lại khó trốn thoát khỏi con mắt thứ ba của Diêm Vương mặt sắc. Khi tới địa ngục âm binh cùng Diêm Vương, các điện ra lệnh đánh tôi bằng roi, sau đó giao qua để thất điện. Thái Sơn Vương thấy tôi khí giận bốc, tóc dựng đứng, mắng tôi là quân súc sinh, làm thầy dạy người mà không giữ thân trong sạch, mà lại đi làm nhục nữ sinh, phán đầy tôi tại ngục, cầm lưng đội đá, cắt đầu chẳng nổi. Ngục quan, mi là thầy dạy học mà không biết liêm sĩ, lại đi gian dâm với nữ sinh, tội mi quá ác, giờ đây bắt mi đội đá cho đầu mi gãy gập, khi mi tiêu tan chẳng còn mặt mũi nào nhìn thấy ai nữa, để cho hết còn xấu hổ. Khuyên những người làm thầy ở thế gian, bất luận là đạo sư, giáo sư hay là bách nghệ sư, sĩ nông công thương, không có thầy truyền dạy, ắt nghề chẳng tin. Thầy trò như cha với con, nên lấy lễ mà đối xử, không được vượt ra ngoài khuôn phép mới, mong tránh khỏi luật trời trừng trị. Mời Dương Thiện Sinh tiếp tục tra hỏi. Dương Sinh xin hỏi tội hồn, nhìn diện mạo nhà ngươi thấy cũng có vẻ tu hành, đầu lại húi trọc, cớ sao còn phải vào đây luyện công? Tội hồn xin chớ mỉa mai tôi, đầu phải húi trọc vì đội đá mà để tách, tôi có cảm giác đau nhức không chịu nổi. Lúc sống tôi là kẻ sĩ học đạo, sau khi vào trường đọc được ít kinh sách, liền cho mình là đã đắc vô thượng tâm pháp, gặp lão sư sở học kém tôi, từ đó tôi tự phong tôi làm thầy, lại thường phê phán thầy trước mặt bạn cùng trường. Sau khi chết, vì tôi đã từ lâu khinh thầy, do đó mà bị âm sai áp xuống địa ngục. sau khi bị Diêm Vương phán xử, tội của tôi là thủ sư chi đạo, bại sư chi đức, học đạo của thầy mà lại phá đức của thầy. Phàm thông hiểu kinh sách hẳn có thể đem chân lý dạy cho người, chứ không tự xưng là thầy một cách kiêu căng ngạo mạn. Nếu như không tuân theo lời khuyên này, ắt bị đày tại ngục, cầm lưng đội đá, hàng ngày phải gặp mình đội đá đi đường cho tiêu tan ác nghiệp. Tế Phật, học sĩ có tài năng hẳn là chăm lo phát huy hết khả năng của mình. Từ ngàn xưa đã có nhiều trường hợp trò giỏi hơn thầy, nhưng còn kẻ kiêu căng tự cho mình là tài giỏi hơn thầy. Nếu như tôn sư trọng đạo thì không thể chê trách thầy. Các loại nghề ở thế gian đều do các bậc thầy truyền dạy mới có thể thành công, nhưng thế nhân giờ đây có nhiều kẻ quá hiện thực, học nghề chưa giỏi đã vội bỏ thầy, bỏ trường để đi kiếm tiền. Đối với thầy cũ vong ân bội nghĩa, kẻ học đạo khoe tài lập dị, ham lòng thầy đời, khoe danh khoe mẽ, đại phản thầy phản đạo, phải mau sám hối mới mong được miễn cái khổ cầm lưng đội đá. Dương Sinh xin hỏi tội hồn vì cớ gì lại phải tới đây chịu khổ hình? Tội hồn lúc sống đã giàu có, lại thêm có tài biện bác, mỗi khi ở giữa đám đông thường khinh khi kẻ nghèo, ỷ thế đè người. Mỗi khi nói ra là chửi mắng kẻ nọ kẻ kia, nói năng bừa bãi không chịu giữ mồm giữ miệng, chỉ có phạm mỗi một tội này mà phải tới đây chịu hình phạt. Lòng tôi có chút không phục, kính mong Phật sống Thế Công hãy nhân danh là người nắm đạo công bằng biện giải giùm tôi. Thế Phật, hay lắm hay lắm, nhưng hãy đưa tiền đây ta mới nói, không có tiền lời nói không có kilo nào cả, chẳng ai chịu nghe. Nếu như có tiền, ta có thể nói nhỏ với ngục quan giảm bớt tội cho ngươi. Tội hồn đa tạ sự giúp đỡ của ngài, hiện tại tôi không mang tiền theo, để lại hết ở trần gian, bị con cháu tiêu quan phá hoại, bây giờ làm sao tôi lo nổi. Thế Phật, thực chẳng khác gì mộng huyễn, hữu tiền hữu thế nhân đê đầu, vô tiền vô thế tự thủy đầu, có tiền có thế người cúi đầu, không tiền không thế mình tự gục đầu. Ai bảo người lúc sống kiêu ngạo, như nay tiền tài và thế lực ở đâu, lại còn phải đưa đầu đổi đá để gọt rửa lỗi lầm. Ngục quan mi quá ác độc, lúc này còn nghĩ dùng thế lực để người. Diêm Vương mặt sắc, có dùng tiền mua chuộc cũng chẳng được nào. Vừa rồi Tế Phật mỉa mai chăm chọc mi, mi có biết không, từ rày về sau chớ có nói xàm, trái lệnh sẽ bị tăng thêm hình phạt. Tế Phật, đường đời dành ba phần đường cho người đi, không thể độc chiếm một mình đi. Người chẳng thể vĩnh viễn cao cao ở trên, chỉ cần một sớm thất thế, thất lợi là người bỏ hết. Nếu như lại quá khinh người, kiêu ngạo không chịu cúi đầu, hẳn là sau khi chết chẳng thể tránh khỏi gục đầu giấu mặt. Đã tới giờ xin cáo từ ngục quan, chúng tôi sửa soạn trở lại hiện đường. Dương Sinh đa tạ ngục quan, chúng tôi đã phiền nhiều chư vị tướng quân quá nhiều, xin cáo biệt. Ngục quan lệnh cho các tướng quân hàng ngũ chỉnh tề đưa tiễn. Tế Phật, Dương Sinh mau lên đài sen. Dương Sinh, con đã sẵn sàng, xin ân sư trở lại hiện đường. Tế Phật, đã tới thấm hiện đường. Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.